Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian phản ánh về phiên họp bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cùng những tin tức đáng chú ý khác. Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nhân dân Bắc Ninh bày tỏ niềm tin vào Đại hội 14 của Đảng. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án đầu tư công. Bắc Ninh tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 19 điểm tầm thấp dịp Tết Nguyên đán. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sau 5 ngày làm việc, chiều 23 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt đoàn chủ tịch đại hội phát biểu bế mạc đại hội. Tham dự Đại hội 14 của Đảng có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội có chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại phiên bế mạc, đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Theo đó, 19 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thống nhất tuyệt đối bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Bộ Chính trị khóa 14 đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 14. Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 23 đồng chí. Đồng chí Trần Sĩ Thanh được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14. Tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra mắt đại hội. Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội. Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt đoàn chủ tịch đại hội và Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của đảng viên, của đại biểu dự đại hội, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, thẳng thắn vào các nội dung đại hội. Đại hội đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình. Nhấn mạnh, văn kiện đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm nhìn chiến lược lâu dài, thể hiện sự thống nhất, ý chí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả nêu trong báo cáo chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tự chủ, chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ đại hội 14 là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể. Nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Đại hội lần nữa khẳng định chân lý, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị. Với tầm nhìn chiến lược, Đại hội đã giao cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam 1930-2030 và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130. Đại hội quán triệt cần tập trung thực hiện nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng tổ chức thực hiện là khâu yếu. Tinh thần hành động cần được cụ thể hóa thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ nhận thức đúng thành tổ chức triển khai có hiệu quả, từ quyết tâm cao thành kết quả rõ, kết hợp chỉ đạo điều hành với kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm. Đại hội yêu cầu tổ chức đảng các cấp khẩn trương quán triệt, học tập, thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nội dung văn kiện đại hội, huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi động lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra. Đại hội tin tưởng rằng với trách nhiệm và vinh dự to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ đoàn kết thống nhất cao, toàn tâm, toàn ý, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng phải phát huy vai trò nêu gương, giữ gìn sự liêm chính, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết của đại hội. Sau 5 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.
Trước đó, trong buổi sáng tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng. Bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Và sau đây là danh sách 19 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. 1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. 2. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội. 3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. 4. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. 6. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 7. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 8. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. 9. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 10. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 11. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. 12. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 13. Đồng chí Lê Minh Chí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. 14. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 15. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 16. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 17. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. 18. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 19. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thưa quý vị, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã được tái cử bầu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và sau đây mời quý vị cùng đến với tiểu sử của đồng chí Nguyễn Hồng Thái. Ngày sinh mùng 7 tháng 5 năm 1969, dân tộc Kinh, quê quán xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân quân sự, lý luận chính trị cao cấp. Tháng 9 năm 2004 đến tháng 7 năm 2006, học viên Học viện Lục quân. Tháng 8 năm 2006 đến tháng 3 năm 2008, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 543 Quân khu 2, Chi ủy viên. Tháng 4 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 543 Quân khu 2, Đảng ủy viên Đảng ủy Lữ đoàn. Tháng 10 năm 2009 đến tháng 8 năm 2011, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 543 Quân khu 2, Phó Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn. Tháng 9 năm 2011 đến tháng 8 năm 2013, học viên Học viện Quốc phòng. Tháng 9 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Tháng 10 năm 2011, Quân khu 2, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh. Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014, học viên Học viện Quốc phòng. từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2015. Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 2. Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2. Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm 2025, Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, tháng 1 năm 2021, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1. Từ tháng 4 năm 2025 đến ngày 29 tháng 9 năm 2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Từ ngày 30 tháng 9 năm 2025 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, từ ngày 19 đến 23 tháng 1 năm 2026, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Chiều ngày 23 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã bế mạc. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội xác định rõ những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá nhằm phát triển nhanh bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với tỉnh Bắc Ninh, việc quán triệt cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn đang được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với yêu cầu phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phóng viên thời sự đã ghi nhận ý kiến của đại biểu Đảng bộ tỉnh dự đại hội về những việc từ cơ sở cần triển khai, thực hiện ngay nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh nói:
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kinh Bắc đã phát huy tinh thần mục tiêu xây dựng phường Kinh Bắc văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa với những nội dung quan trọng thực hiện giải pháp như sau. Cái thứ nhất, đề xuất xây dựng một nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố phường Kinh Bắc và các vùng lân cận đến 2030, tầm nhìn 2045. Thứ hai, phường đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tầm nhìn dài hạn phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, và đặc biệt trọng tâm là khu vực trung tâm của phường và vùng lân cận phải là khu vực phát triển thương mại dịch vụ chất lượng cao, gắn thực hiện văn hóa với hội nhập, giữ gìn dân ca quan họ, thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với công nghệ, rồi phát triển doanh nghiệp để thu hút mọi nguồn lực cho tạo đà phát triển hai con số.
Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
Xác định các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng một cách đồng bộ và hiệu quả là tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung vào các nội dung cốt lõi, những định hướng chủ yếu, qua đó thì tạo sự thống nhất về nhận thức, về tư tưởng và quyết tâm hành động, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và cho cả nhiệm kỳ, nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm, xác định các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và lộ trình, phân công cho tập thể, cá nhân, tổ chức thực hiện với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả, tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy Đảng với việc thực hiện nghị quyết. Trong đó thì vai trò của người đứng đầu cần thực sự gương mẫu, là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện nghị quyết, qua đó kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm sáng tạo.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới với 180 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức và 20 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương dự quyết, bầu 19 đồng chí vào Bộ Chính trị khóa 14. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bày tỏ kỳ vọng tinh thần nói đi đôi với làm, từ đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trung ương đến cơ sở, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Suốt những ngày diễn ra đại hội, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm theo dõi diễn biến của đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Đại hội 14 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và chúng tôi nhận thấy xuyên suốt của đại hội 14 đó là cái sự đoàn kết, thống nhất của đại hội, và đại hội đã có nhiều cái quyết sách vượt trội về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó mà ấn tượng nhất đó là cái con số tăng trưởng đặt ra là trên 10% trong nhiệm kỳ 5 năm. Và quan điểm chỉ đạo là phát triển nhanh, bền vững và không để ai ở lại phía sau.
Bà Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
Chúng tôi kỳ vọng là với những cái quyết sách, những cái chủ trương đã và đang được thực hiện thì sẽ tiếp tục được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành cũng như là cá nhân đồng chí Tổng Bí thư tái cử sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng các cái lộ trình và các cái định hướng mà nhiệm kỳ 13 để lại, cũng như là các cái bước quyết sách đổi mới của nhiệm kỳ 14 đưa đất nước Việt Nam chúng ta tiếp tục tiến bước và bước vào kỷ nguyên mới một cách thành công nhất.
Ông Nguyễn Đình Phong, Tổ dân phố Mao Dọc, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh tin tưởng:
Chúng tôi tin tưởng rằng và cũng mong muốn rằng trong cái thời gian tới khi đại hội thành công thì cái nghị quyết của đại hội này sẽ đi vào cuộc sống và khẩn trương đi vào cuộc sống để những lớp người như chúng tôi ở dưới cơ sở được thực hiện, được chấp hành và được chứng kiến những cái sự phát triển đổi thay của đất nước qua cái đại hội này.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ dân phố Liễu Khê, phường Sông Liễu, tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng:
Các đồng chí trong ban chấp hành của nhiệm kỳ 2026-2031 này thì thấy được rằng là các cái thế hệ đều có sự kế thừa giữa các đồng chí tuổi trẻ và các đồng chí đã từng có kinh nghiệm nhiều trong các vị trí công tác của Trung ương. Và đặc biệt là đối với các cấp tỉnh thì thấy được rằng là các đồng chí lãnh đạo ở các địa phương cũng đều có những sự coi như kế thừa, và đặc biệt là đã mạnh dạn có các đồng chí là ít tuổi để vào trong lãnh đạo.
Sáng 23 tháng 1, đồng chí Ngô Tân Phượng chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan đơn vị địa phương để tập trung đôn đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 đã trình bày một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện 9 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính dẫn đến các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án này là do công tác giải phóng mặt bằng, một số hộ dân chưa đồng thuận với các phương án đền bù giải phóng mặt bằng, biến động giá và khan hiếm nguồn vật liệu đắp nền, một số nhà thầu năng lực thấp. Sau khi nghe những khó khăn vướng mắc của các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cùng lãnh đạo các sở ngành đã trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo đối với từng dự án. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 287 đoạn từ xã Trung Nghĩa huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên thị xã Tử Sơn trước đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ liên quan đến các hồ sơ trước đây của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Yên Phong thì bàn giao lại cho ban, đồng thời cử cán bộ phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc khó khăn này. Đối với công tác bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng, địa phương có trách nhiệm xác định nguồn gốc đất, đồng thời phối hợp tốt với chủ đầu tư để tháo gỡ các khó khăn liên quan. Hiện nay giá đất được tính theo giá đất của tỉnh theo nghị quyết 128 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường Yên Phong, Tam Sơn, Đồng Nguyên tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sớm hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt phương án tái định cư cho người dân, phấn đấu sau 3 tháng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn trước đây với 6 hộ chưa đồng thuận thì tiếp tục vận động tuyên truyền người dân đồng thuận với phương án tái định cư của địa phương hoặc lựa chọn quỹ đất tái định cư tại phường Tam Sơn để thực hiện tái định cư cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với chủ trương gia hạn để thực hiện dự án. Căn cứ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho mỗi xã phường thực hiện một dự án tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư công. Phấn đấu hết năm 2026 hoàn thành dự án này. Đối với khó khăn về nguồn nguyên vật liệu trong quá trình thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay giá công bố là giá tham chiếu, do vậy cần thay đổi cách khảo sát để đảm bảo giá sát với thực tế, phù hợp với giá thị trường. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, là mỗi tháng công bố giá một lần để đảm bảo giá cả nguyên vật liệu sát với thị trường. Sắp tới giá nguyên vật liệu sẽ được Sở Xây dựng khảo sát và công bố giá tại từng khu vực. Phó Chủ tịch đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại và thay đổi phương pháp tiếp cận giá vật liệu xây dựng để từ đó có được giá công bố sát với thị trường, làm căn cứ cho hội đồng giá của Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng trong việc triển khai thực hiện các dự án. Các dự án còn lại thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các kiến nghị đề xuất của chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương có liên quan để nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn nhằm đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án này. Đồng thời sau khi có mặt bằng sạch thì chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã đề ra.
Ủy ban nhân dân phường Đồng Nguyên vừa phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân tại tổ dân phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên có quyền lợi tại dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen và bãi kỉnh Đồng Mầu. Cụ thể, dự án đất dân cư dịch vụ bãi kỉnh Đồng Mầu có diện tích hơn 15.130 m² với tổng số lô đất ở theo quy hoạch được phê duyệt 168 lô. Hiện đã giao 163 lô, còn 5 lô đất chưa hoàn tất việc giao do phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất. Đối với dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen có diện tích hơn 41.756 m² với tổng số 477 lô, đã tổ chức đấu giá 79 lô đất ở, diện tích 6.500 m² theo quy định. Diện tích đất ở còn lại để bố trí giao đất dân cư dịch vụ là hơn 35.256 m², tương ứng 398 lô đất. Dự án chưa tổ chức giao đất dân cư dịch vụ cho nhân dân, nguyên nhân là do phải thực hiện các nghĩa vụ phát sinh theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tài chính, đất đai, rà soát lại đối tượng, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, bảo đảm đúng quy định, thiếu, thất lạc hồ sơ pháp lý của một số dự án thu hồi đất nông nghiệp cũ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định đối tượng và diện tích được hưởng dân cư dịch vụ. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đồng Nguyên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của các hộ có quyền lợi tại hai dự án trên, thông tin về quá trình thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn, làm rõ thực trạng đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân tồn tại kéo dài liên quan đến tồn tại lịch sử trong quản lý và tổ chức thực hiện kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cấp quản lý, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, thực hiện công tác giao đất dân cư dịch vụ đúng pháp luật, công khai, minh bạch.
Tháng cuối cùng của năm Mất Tỵ tại nhiều công trường, dự án giao thông khu đô thị trên địa bàn tỉnh, không khí lao động diễn ra khẩn trương tất bật. Với quyết tâm hoàn thành các mục theo đúng kế hoạch, các chủ đầu tư nhà thầu đang tăng tốc thi công tranh thủ từng ngày từng giờ trước thềm năm mới. Tại dự án đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua khu công nghiệp An Hà đến đường vành đai Đông Bắc những ngày này, không khí thi công khẩn trương đang diễn ra. Tại đây, các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực máy móc, tổ chức thi công nhiều ca liên tục, tập trung hoàn thiện các mục quan trọng như nền, mặt đường, cầu cống. Khi dự án này được hoàn thành sẽ tạo không gian phát triển mới, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa được thuận tiện hơn. Dự án có tổng chiều dài hơn 15 km, đi qua địa phận 5 xã phường là Kép, Lạng Giang, Tiên Lục, Mỹ Thái, Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 400 tỷ đồng. Anh Hoàng Trọng Việt, đơn vị thi công dự án nói về sự quyết tâm.
Hiện tại thì thời tiết cũng đang thuận lợi, ủng hộ công trường cũng đang tổ chức thi công tăng ca, làm thêm buổi tối để đẩy nhanh vượt tiến độ. Trước mắt là có 200 mét, tới đây là chúng tôi sẽ kế hoạch là khoảng 2 hôm sẽ thông ra. Trước mùa mưa đây là sẽ làm xong phần nền từ km 0 đến km 1+500.
Anh Nguyễn Minh Đức, tư vấn giám sát dự án cho biết thêm.
Cái nguồn vật liệu của chúng tôi thì trước khi là chúng tôi nhập về là chúng tôi phải kiểm tra cái nguồn đầu vào của cái nguồn vật liệu nhập về. Sau đó là trong quá trình thi công là chúng tôi kiểm tra tần suất thường xuyên để đảm bảo là đáp ứng theo cái tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án tốt. Đối với vật liệu không đảm bảo thì chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị nhà thầu loại bỏ ra khỏi công trường.
Không chỉ trên các công trình giao thông, tại dự án xây dựng các khu đô thị, trong tháng cuối năm này các đơn vị vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao, quyết tâm hoàn thành các mục đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Trên công trường thi công dự án khu đô thị số 13 thuộc phân khu số 2 nằm cạnh tuyến đường tỉnh 293 qua địa bàn phường Tân Tiến, nhân lực máy móc đã được tập trung cao cho việc thi công đồng loạt nhiều hạng mục để khu đô thị sớm được hoàn thành. Anh Nguyễn Mạnh Hoàng, chỉ huy trưởng thi công dự án khu đô thị số 13 nói:
"Đơn vị rất quan tâm đến chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật của dự án với hệ thống máy móc và con người quản lý chất lượng từ đầu, từ khâu đến nhập vật liệu, đảm bảo đúng vật liệu chuẩn chỉ. Nhà thầu cam kết thi công là đảm bảo đúng chất lượng yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra với tiến độ cam kết."
Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, các ban quản lý dự án cùng tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, người lao động, các dự án giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ. Những nỗ lực trong những ngày giáp Tết không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị mà còn tạo khí thế thi đua, mở ra kỳ vọng về một năm mới phát triển, khởi sắc hơn cho Bắc Ninh.
Những ngày qua, thời tiết chuyển sang rét đậm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người dân. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 ghi nhận nhiều trường hợp liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên với nguyên nhân chủ yếu do nhiễm lạnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý tăng cường các biện pháp chống rét, bảo vệ sức khỏe tại thời điểm này. Trời trở lạnh, ông Nguyễn Đắc Tám, phường Vân Hà đang ăn cơm thì xuất hiện triệu chứng không nhai được một bên, mắt nhắm không kín. Ban đầu ông nghĩ bị đột quỵ, nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Ông Nguyễn Đắc Tám, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đầu tiên là cứ nhắm mắt rồi là không nhắm được, nó cứ trừng trừng nha. Thế đến nay là điều trị thì coi như là nhắm được mắt rồi, thế, ổn định rồi. Ăn uống thì nó vẫn còn rơi rớt, nhưng mà nói chung là từ khi hôm xuất viện đến hôm nay là đỡ, cảm tưởng là đỡ nhẹ.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, trong những ngày rét đậm rét hại, tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói không tròn tiếng, mắt nhắm không kín do liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Đây là bệnh khá nguy hiểm, nếu không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến hoạt động vùng cơ mặt, tâm lý, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi khác nhau, không phân biệt nam, nữ, thậm chí trẻ em khoảng 2 đến 3 tuổi cũng có thể mắc bệnh. Nguyên nhân chủ yếu do nhiễm lạnh, bác sĩ Lê Minh Trường, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết.
Cái bệnh này thì về cơ bản là nguyên nhân thì khoảng chiếm tới khoảng trên 80% là do lạnh. Thế chính vì vậy vào mùa thu đông thì mùa lạnh thì khuyến cáo các bệnh nhân là tránh lạnh, đặc biệt là ban đêm, ngủ, hạn chế, tức là tránh tiếp xúc lạnh. Cái thứ hai là khi dậy chúng ta phải từ từ để xoa, tức là dậy từ từ một cách từ từ thôi, để tránh các cái luồng gió lạnh thì nó sẽ tránh được cái bệnh này.
Các bác sĩ cho biết nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bình phục hoàn toàn. Do đó, khi xuất hiện những triệu chứng như méo miệng, mắt nhắm không kín, ù tai, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa nhất trí với chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm các xã phường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2 phường Bắc Giang và quảng trường trung tâm văn hóa Kinh Bắc phường Kinh Bắc. Tại mỗi điểm gồm 800 quả pháo hoa tầm cao và 60 dàn pháo hoa tầm thấp, thời gian bắn từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 17 tháng 2 năm 2026, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngoài ra, tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường trung tâm xã Lạng Giang, hồ thanh niên trung tâm xã Lục Nam, khu vực quảng trường tượng đài xã Hiệp Hòa, quảng trường thân nhân trung phường Việt Yên, khu vực tượng đài hồ thanh niên phường Trũ, khu vực cánh đồng xã Biển Động, sân vận động phường Yên Dũng, khu vực chùa Phúc Sơn xã Tân Niên, sân vận động trung tâm xã Sơn Động, sân vận động trung tâm xã Yên Thế, thôn Phủ Xá xã Văn Môn, hội trường trung tâm xã Yên Phong, trung tâm văn hóa thể thao xã Tân Chi, trung tâm văn hóa Lui Lâu phường Thuận Thành, công viên Lý Thái Tổ phường Từ Sơn, khu tượng đài trung tâm phường Quế Võ, sân công viên khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử phường Phú Khê, khu trung tâm hồ Thứa xã Lương Tài và khu vực bờ hồ gần tượng đài các anh hùng liệt sĩ xã Gia Bình. Các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới đúng quy định, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm mừng Đảng mừng Xuân ra quân quyết thắng. Đại tá Trần Viết Năng, tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo. Trong đợt thi đua cao điểm vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã đoàn kết, chủ động hoàn thành toàn diện các nội dung chỉ tiêu đề ra, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, tập huấn cán bộ đúng kế hoạch, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự. Phong trào thi đua là động lực quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong năm 2026. Thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 10 đến 14 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ dao động từ 11 đến 15 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 11 đến 16 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Thu Trang và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.